cái thói quen chất ngã của mình nó xả. Chứ còn nếu mình là ngã còn chả có sợ cái gì, ra thịt mình không phải tụi mình rồi, đấy rồi còn sợ gì nữa. Sợ bây giờ là chỉ sợ người ta tới người ta chột mình, sợ người ta tới người ta làm khổ mình thì mình mới sợ. Còn bây giờ mình cái ra thịt nó không phải mình rồi, tin chắc mình thường trụ ở khắp mười phương rồi thì không sợ nữa. Thầy thầy nhắc rằng thầy nói thì được thế, chứ không phải thầy đã được thế đâu. Nhưng mà chúng ta nên như thế, phải tập như vậy, tập như biết cái thả được cái ngã, cam đoan không có cái ngã, không có cái sợ. Bây giờ bởi vì mình sợ cho nên mình cố mình giữ chánh niệm để cho nó hàng phục cái sợ đi. Thì cái sợ là cái không tốt, nhưng mà bây giờ cái sợ nó vượt mình rồi, nó làm chủ mình, nó sai sự mình rồi. Thì bây giờ mình cố mình giữ chữ chánh niệm để cho cái duyên duyên nó bớt đi. Thì đó nghĩa là con đang dùng con dùng một cái pháp môn để mà để mà hàng phục cái hôn trầm của mình. Đó. Chạch pháp nghĩa là mình chữ chạch là chọn lọc, mình chọn lọc được cái nào là phải, cái pháp nào đúng, cái pháp nào sai. Thế cho nên trong cái lúc mà con hôn trầm, con biết chọn một pháp môn để mà sửa chữa cái hôn trầm, cũng như người đau bệnh biết chọn đúng cái thuốc mà mình uống. Càng chân như thế đó là mình có trí tuệ chạch pháp, chứ không cố chấp khư khư một cái. Ví dụ nó bảo tôi đang niệm Phật, nếu bây giờ tôi bỏ, tôi không niệm, tôi quay ra quán thì tôi bỏ mất cái niệm Phật, thì cứ khư khư nắm giữ cái niệm Phật mà rồi không tỉnh được ra, vẫn cứ hôn trầm hoặc là tán loạn, thế thì không nên. Cho nên chạch pháp cũng như là cái người sáng suốt biết mình đang bệnh gì, tìm đúng cái thuốc để mà uống. Đó là cái người biết chọn thuốc. Nhà chùa thì gọi là chạch pháp, ngoài đời gọi là chọn thuốc. Chọn cái thuốc nào nó hợp cái bệnh của mình mà dùng. Tự giác tư, cần chữ hủy là thế nào nhỉ? Sao vui? Thì vui sao? Cái chữ vui là cần hỷ là mừng. Thế nào là mừng và thế nào là vui? Mừng nghĩa là nó có động, còn vui thì nó nhẹ nhàng. Thế ở đây hỷ giác chi? Thế tại sao bây giờ ở đây lại khuyên chúng ta là phải có hỷ thì mới có bồ đề, còn nếu không có hỷ thì không có bồ đề? Và tại sao trong phương tuy nó làm người ta phấn khởi, có phấn khởi thì mới có tinh tấn, còn nếu mà bây giờ chán nản thì không được. Thế cho nên chị em mà tu ấy, mà nếu có cái chán nản ấy, thì phải tìm cách mà giải được cái chán nản đi thì mới nói chuyện tu được, còn nếu còn chán nản thì không có lợi. Cho nên thầy thấy những vị đến mà xin xuất gia mà cái mặt dầu dầu như chảy nó mất khóc thì thầy chỉ muốn sửa soạn là đừng có nhận cái gì đó. Tại sao?
Muốn đi.
Tại bởi vì mình mong giải thoát, mà mình tìm được một cái cửa giải thoát thì thầy mừng rỡ phấn khởi. Chứ còn đến đã đến cửa chùa, mà cửa chùa vào 400 cửa Phật mà còn dầu dĩ khóc tha thì tức là cái vị này không phải có tâm tu. Chẳng qua vì hoàn cảnh mà đến cửa Phật thôi, mà đã không có tâm tu thì khó mà thành. Cho nên thầy không bao giờ thầy muốn nhận những cái người đến chùa mà bằng nước mắt cả. Trừ khi người ta nghĩ đến những cái cảnh khổ của người ta, giờ người ta chảy nước mắt thì cái đó khác. Còn đến cửa Phật mà coi như ai bắt buộc mình phải đến, đây là vì không có chỗ nào mà đến cho nên đến cửa Phật, thế thì không khó tu lắm. Cho nên các chị em mà tu cái pháp môn này cũng thế, thấy mình chán nản, thấy mình không đủ khả năng, hoặc là thấy sự này thấy sự kia mà cứ chán không thích, thế thì phải xin phép cô đăng thủ mà ra ngoài hộ pháp để mà đọc sách, để mà có tìm cái sự khuyến tiến, để có thấy mình hăng hái hoan hỷ thì hãy trở tạm. chứ không nên là đem cái tâm chán nản rầu rĩ cho nó qua ngày. Mình đánh lừa được chị em chứ thiên long bát bộ ở chung quanh, các ngài thấu được chúng ta, giờ các ngài dám dọa ta lại xả bỏ. Các vị thật, nếu cái tâm địa của mình không minh chính thì nên tin chắc là cái họa nó phải tới. Cái sự thật là như thế. Thầy 30 năm thầy nhập thất, bởi vì nhập thất một mình cho nên mới thấy rõ ràng chung quanh là có các vị, không phải mình sống một mình, đúng là phải có người ở chung quanh. Thì có điều các ngài vô hình mình không trông thấy được thôi, chứ thực sự nó có trăm ngàn những các việc nó xảy ra để mình không tin mình cũng phải thấy, chứ tin chắc như thế. Cho nên các ngài vẫn quan chúng mình cứ thật lòng tu đi, yên tâm là có một sự nâng đỡ tuyệt, nghĩa là một cái nâng đỡ mà không phải của người thế gian, nghĩa là siêu cái thế gian. Cho nên vẫn cứ yên lặng, cứ tin nghĩa nhân quả đang chi thì chữ tình cảm chữ tự thể chị em hiểu rồi. Bây giờ nội tâm có khinh an giác chi tịnh tuệ, khinh an, khinh là nhẹ nhàng, an là thư thái, khinh an là yên ổn vui vẻ. Thật ra cái này đó là một tâm xả mà phải do tu nó mới có, chứ không phải muốn có mà được. Để tu thế nào thì được cái khinh an nhỉ? Cái cần nhất là làm thế nào để được cái khinh an thì con nói thầy nghe không rõ. Thầy chỉ nghe được cái đoạn cuối thôi. Vì thì sẽ được cái khinh an. Con nói về mỗi khi tâm nó khởi lên mà để cho mình theo dõi nó, để cho nó việc đi ấy, thì cũng đúng. Nhưng mà đồng nữa, trong nhà Phật nó có hai việc gọi là chỉ và quán. Chỉ thì lo về định, như con nói, mình theo dõi để cho nó tan đi, thì cái đó nó thuộc về, tuy là có chữ soi nhưng mà thuộc về chỉ. Chỉ nghĩa là dừng nó lại, thuộc về định. Nhưng nếu không có tuệ để tỉnh ra thì những các cái tham sân của mình ấy, nó chỉ do cái định dồn ép nó lại, thì đến một ngày nó sẽ bùng tướng lên. Thế thì khó, cho nên phải thêm cái pháp quán, quan sát để tỉnh ra. Cái đó thuộc về phần tuệ. Mà chúng ta bây giờ là phàm phu, mới tu thì phải tu cả hai mặt, có định là có tuệ, có chỉ phải có quán. Còn như bây giờ con chỉ dừng lại những cái tâm sở hay lặng yên nhìn nó để nó tan đi, nhưng mà cái chủng tử nó bị dồn xuống đáy tâm, tới lúc mà gặp duyên nó bật mạnh, nó càng mạnh. Thàm cái gì đã bị ép đó thì nó càng mạnh. Cho nên cái sân cũng thế, cái tham cũng thế, dồn nó xuống đáy tâm, nhưng đến lúc mà gặp cái nhân duyên thì nó bùng lên. Cho nên phải có pháp quán để tỉnh ra, tỉnh đến đâu thì nó tan đi đến đấy. Cho nên cái tuệ vẫn cần, thì phải có hai mặt để tu cả hai phần. Quán, ví dụ như con quán bất tịnh, thì con chán cái ngã chấp, thì rồi con quán cái cảnh bên ngoài nó ảo ảnh, dùng ba cái ai có rè, quán là cảnh bên ngoài không có thật. Thế thì mình tỉnh ra rồi thì tự nhiên là ta không cần phải dồn ép xua đuổi gì cả. Thế nhưng mà cái tỉnh ấy thì nó là cái phần, một phần hoài chữ, một phần coi như là cái năng lực để phá vỡ. Nhưng phải cũng phải có cái định, vừa biết nó là giả lại vừa buông xả để nó đi. Thế thì như thế cái công năng nó nhanh chóng. Chứ còn nếu mà chỉ tỉnh không mà không tập, không có cái phương pháp tập để hàm phục nó, thì nhiều khi cái sức bình nó không được mạnh thì nó vẫn lấn át mình. Cho nên chúng ta tu phải có cả hai mặt, chỉ và quán. Chỉ là nhìn nó lại, tức là thuộc định. Quán tức là quan sát xem nó thật là cái gì đây, phải tỉnh ra. Thì cho nên cái quán nó thuộc về tuệ. Rồi hai phần cùng tu thì mới xả được cái ngã chấp, xả được những cái nghiệp tham sân si. Khi những cái này xả được một phần nào thì cái tâm sở khinh an nó mới hiện ra được. Cho nên muốn khinh an, trong phải xả ngã chấp, ngoài phải xả pháp chấp, tỉnh ra thì cái khinh an này nó mới hiện lên. Còn tâm định thì chị em ai cũng hiểu được, nghĩa là không có loạn động. Còn đến cái thứ cuối cùng là cái xả giác chi. Thế nào là xả giác chi nhỉ? Bảo tuệ. Xả là buông đi, không có cố chấp, thế gọi là xả. Ta nói từ đi thì xả. Chữ xả tức là chữ xả này rồi, tức là buông xả, không cố chấp một cái gì. Thì đây là bảy giác chi. Thế vậy thì bây giờ chúng ta lại nhận định chữ thứ bảy là bảy thứ nói rồi. Cái cần chữ giác chi nghĩa là gì thì điều thiện. Anh sao? Cần ổi hay cần xả? Nghĩa là chúng ta phải có bảy cái thứ này. Mà bảy cái giác chi này nó đúng là phẩm trợ đạo. Thế nào gọi là trợ đạo gì? Chân thường là giúp cho cái sự giác tỉnh của chúng ta. Vậy thì bảy giác chi đây, chúng ta bảy ở đây để chữ niệm ở đầu. Bởi vì dù mình có sáu giác chi kia có chăng nữa mà quên thì không được. Lúc nào phải nhớ, phải nhớ sáu cái thứ này. Mà cái công dụng của sáu cái thứ này thế nào nhỉ? Tịnh chân. Sáu cái giác chi này thế nào để mà trợ đạo? Không có tán loạn thì cô phải dùng những cái giác chi nào để mà điều hòa lại?
Không phải dùng mình, không
dùng. Đấy, dùng ba cái. Ba cái gì? Định là một, gì đó, xả là hai, trung an là ba. Đấy, tạm quá. Thế thì mình phải dùng ba cái này. Nhưng mà mình phải có cái nhớ, cho nên để cái chữ niệm ở đâu. Thế mà tu cái gì thì tu mà cứ quên đi mất thì ăn thua gì nữa. Cho nên phải nhớ, chữ niệm nghĩa là nhớ tới. Lúc nào có cái sáng suốt để nhớ. Thế thì khi mình thấy tâm mình đang tu cái tứ niệm xứ đây, nhưng mà nó cứ tán loạn, khi mình đi kinh hành nó cứ nhớ những cái lùm cục nào. Thế thì mình phải dùng ba cái là cái gì nhỉ?
Một thành kinh án.
Dạ, dùng một trong ba cái này. Đó hoặc là xả mà không được thì mình phải dùng những cái kinh an, hoặc là mình dùng những cái định. Thế thì để cho an cái thần trở lại mà tiếp tục cái công phu tu. Thế còn khi nào thì mình phải dùng ba cái kia nhỉ?
Okay.
Nếu mình thấy lừ đừ, chán ngòi, không muốn tu, hay là nó cứ buồn ngủ. Trong các trường hợp mà lừ đừ như thế thì chúng ta phải dùng ba cái gì nhỉ? Diệu pháp. Cái dùng thế nào? Cái nào thì con dùng cái tinh tấn thì con làm nào?
Nghe thật cái mặt thầy nghe dùng
nhất định mà tiến.
Dạ,
con tiến không lùi.
Dạ.
Nghĩa là hoặc là mình đứng dậy để mình đi, hoặc là mình cái phương pháp nào đó nước mắt lên nhìn để cho cái mắt nó mở mà ngửa đầu lên, cái để cho cái hôn trần nó lắng đi mà mình vẫn tiếp tục cái đời mục của mình chứ không bỏ. Đó là con dùng cái tinh tấn. Còn con dùng cái sạch pháp thì con làm mà quay lại xem cái buồn ngủ của mình rớt nó ở đâu.
cái buồn ngủ này là tại mình làm việc mệt quá, cho nên bây giờ cơ thể nó mỏi nhọc, nó đòi nghỉ ngơi, hay là tại đây là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình nó báo, cho nên nó cứ buồn ngủ, chướng cái sự tu hành, hay là tại mình lười biếng, không thích làm việc, chán cái sự tu này, cho nên rằng cái buồn ngủ, cái mỏi nhọc nó hiện lên. Trước hết là mình phải xét cái nguyên nhân của nó đã, rồi mình y theo cái nguyên nhân ấy mà mình chữa. Cũng như người thầy xem người ta bệnh thì ông bác sĩ còn phải tìm xem cái gốc bệnh nó ở chỗ nào, rồi mới cho thuốc. Với những thứ bác sĩ mà người ta vừa mà kêu đau đã vội vàng đưa thuốc ra thì những ông bác sĩ ấy là ông bác sĩ kém. Cho nên phải tìm cái nguyên do. Thế thì vậy đó, giải pháp là con xem rằng nó thuộc bệnh, cái loại pháp môn nào nó hợp với cái bệnh của mình để mà chữa đi. Ví dụ như nếu cái bệnh do lười thì phải làm gì?
Mình tinh tấn.
Thì tinh tấn nghĩa là mình phải cố gắng mà mình tiến cái việc của mình, chứ nhất định không thua. Thế còn nếu mà do bởi vì cái nghiệp báo nó phá thì làm thế nào? Phán nào? Phán cái pháp nào để mà chữa được cái nghiệp báo? Sám hối, cũng quán bất tỉnh là một cái quán bất tỉnh thuộc lý sám hối. Phải sám hối thì mới tiêu được cái nghiệp báo. Thế bây giờ trong cái lúc mà mình đang ngồi với cả chúng, không phải là cái lúc mình đi lấy bộ liên hoàn ra để lễ sám, thì mình ngồi tại chỗ đó mình sám hối thầm nghĩ. Các vị vẫn dạy là cái thầm nghĩ, tôi tu hôm nay đây cũng tự biết là từ vô thủy tới nay tiền oan nghiệp chướng đại chúng tôi đã tạo nhiều tội lỗi, nay thầm tâm sám hối và nguyện rằng tôi tu thành công, xin ban công đức này hồi hướng cho tất cả những các vị mà tôi đã não hại từ vô thủy kiếp tới nay. Thế thì mình cứ tâm niệm như vậy. Đây là cái phương pháp mà các cụ tổ dạy chúng ta vẫn thế. Cứ tâm niệm như vậy để dần dần cái báo nghiệp ấy nó sẽ tan được. Chứ một lúc thì chắc khó. Thế còn nếu mà tại do hôm qua với bác gạch, bác vui, bác sĩ năng nặng quá, rồi suốt cả ngày cho nên khi đi vào đến giờ, tu giờ học nó ngủ, thì có làm mà.
Tôi có
nghề
thôi.
Dạ. Đúng vậy, nếu mà xin phép đi về ngủ thì chắc là cô ban chủ không có cho. Vậy thì tôi đang ngồi tại chỗ mà cứ ngủ một vậy. Bởi vì đây là tại cái thần kinh mình nó mệt. Nếu mình không cho nó nghỉ thì nó sẽ hỏng. Thật rồi nó đâm cho cái tán loạn, rồi nó đâm cho các cái bệnh khác. Cho nên nó mệt chỉ có một cách cho nó nghỉ. Cho nên mình vui vẻ mình cho nó nghỉ đi. Rồi thì là khi nó đủ sức rồi lại, thì nó lại vui, nó lại cùng với mình, nó cũng vui vẻ, nó tu hành. Cái thiên an cũng như tất cả các tâm sở, nó có từng trình độ, có cái nhẹ, có nhiều, có ít, có sâu, có cả. Nhưng mà nghĩa là cứ thấy trong người nó an ổn, yên an tĩnh nhẹ nhàng thì đấy là cái thiên an đấy. Tôi xin nhận là từ vô thủy tới nay đã có lỡ lầm tạo nhiều tội lỗi, thì tôi thành tâm sám hối, đem công đức tu hành ngay tới ngày thành đạt, hồi hướng cho tất cả tiền oan nghiệp chướng, nguyện xin từ bi hỷ xả. Tôi đồng thành Phật đạo. Đại khái như thế, không phải cứ bắt buộc đúng những chữ ấy, đại khái như vậy thôi. Đó là những các vị tu trước khi ngồi người ta cứ phải là niệm cái câu ấy trước, là bởi vì ai cũng có những các cái chuyện này. Thế thì cho nên rằng trong bảy giác chi đây thì ở đây ấy, dạy chúng ta là xét ở tâm mình đi, xem nó có đủ bảy cái này chưa. Nếu nó chưa có thì mình phải tập để cho có được. Thế bây giờ cái niệm này làm thế nào để mà tập cho có được cái nhớ không có quên? Tự giác chứ không có cách nào hơn khác. Và bây giờ mình muốn có bảy cái thứ này thì mình phải thường nhớ, thường tâm niệm để ý nhớ là mình phải tập tu làm thế nào cho có đủ bảy cái thứ này để thành tích được cái cây bồ đề của mình. Thế cho nên chỉ có một cách là thường nhớ tới, tập nhớ. Cũng như tứ niệm xứ của mình ấy, gọi là tứ niệm, nghĩa là tập nhớ tới bốn cái sự thật đó. Thì đây mình muốn có bảy cái này mình phải tập nhớ tới. Khi mình nhớ tới ngoài thì một cái nhớ tới là mình cũng đã có một phần nào rồi. Ví dụ như trạch pháp tinh tấn thì mình cứ nhớ tới là những cái này nó đã, mình đã có một phần nào. Thế mà thật sự mình chưa có thì mình phải tập. Như ban nãy nói về cái trạch pháp, à hôm qua nói về cái trạch pháp thì thế nào, sư cô Tịnh Lạc nói lại cho các em làm thế nào để có được cái trí tuệ trạch pháp. Thế mà mình dùng cái tâm cũng gọi là tâm phân biệt. Thế nhưng mà nó có hai đường khác nhau, một đằng đi về tà kiến, một đằng đi về chánh kiến. Nếu cái áo đẹp ấy, con đứng con lấy cái chất ngã của con nhìn cái áo đó, con phân biệt nó đẹp hay nó xấu. Nó đẹp nghĩa là nó có ích cho cái ngã, nó xấu nghĩa là nó không có tư điểm cho cái ngã. Cho nên đứng, nếu mà đứng cái ngã chất mà phân biệt cái áo là pháp chất, nếu mà như vậy ấy, thì đó là phân biệt của thế gian, là cái đường của ý thức đi về tham sân si sát đạo dâm vật. Còn cũng dùng cái tâm phân biệt ấy, nhưng mà bây giờ gọi là tâm quan sát, nghĩa là không đứng về mặt ngã chấp, không đứng chủ quan mà nhìn, mà đứng khách quan, chứ không đứng là không đứng chủ để xem cái áo lợi cho mình hay hại cho mình, mà xem đẹp đấy hay là suy xấu, mà bây giờ đứng khách quan nhìn sự thật, cái áo là cái gì, quan sát phân tách nó là cái gì đây, thì thấy nó chỉ là những sợi chỉ đan dệt lại gọi là cái áo. Thế thì đó thấy không có cái áo mà chỉ là những sợi chỉ mà thôi, thì như thế mình không có khởi cái lòng tham được. Thế rồi lại quan sát bây giờ cái màu hồng màu xanh kia, nhưng mà độ một vài tháng một vài năm thì nó sẽ úa, nó sẽ héo và nó sẽ thành nhơ bạc, thành vật cũ kỹ đắng chán. Cái như thế là thấy được cái vô ngã và vô thừa. Vô ngã nghĩa là cái áo nó không có bản chất, cho nên vô ngã. Có loại khác mà mình phí phạm nơi áo vô ích. Thế thì mình như thế, mình đứng khách bên ngoài, mình nhìn sự thật nó là cái gì và những cái tướng trạng nó thay đổi thế nào, thì như thế gọi là quan sát, tức là tu pháp quán. Thì quan sát như thế cho nên thành là có trí tuệ, cho nên gọi là diệu quan sát trí. Quan sát thì cái tâm nó quan sát ấy và nó là trí, mà nó diệu là bởi vì nó chuyển hẳn cái tâm phàm phu chúng ta thành cái tâm thánh hiền. Cho nên đáng lẽ đi vào địa ngục ngạ quỷ bàn thanh, mà bây giờ chúng ta đi về cảnh Phật vĩnh viễn yên vui. Thế cho nên gọi nó là diệu vì nó chuyển hẳn cuộc đời của chúng ta. thế thì đấy, cho nên phải tập dùng cái diệu quan sát trí mà quan sát sự vật thì được cái người ấy được cái trạch pháp giác chi, tức là phân biệt được cái phải cái trái cái hay cái dở mà thành được cái chánh kiến. Còn nếu không cứ để cái tâm dâng dở theo cái ngã chấp mà phán đoán sự vật đó, thì gọi cái đó là cái ý thức tâm biệt. Thức là cái tâm nó mê, cái ý căn nó bị mê, cho nên gọi là ý thức. Rồi phân biệt thì tức là lạc đường. Còn là mình càng phân biệt mình càng sáng tỏ, nhưng mà bởi vì đã dùng cái ngã chấp pháp chấp làm cái kính hiển vi để soi ngó sự vật, cái gì cũng hỏng hết. Sẽ thấy con vật khổng lồ ở trên cái đau trên mặt trăng. Đó đúng có cách giải pháp, chúng ta phải có diệu quan sát trí. Mà muốn có diệu quan sát trí thì phải xả cái ngã chấp pháp chấp. Mà muốn xả được cái ngã chấp pháp chấp thì như cô Dự Thiết nói hôm qua đó, chúng ta phải tu cái tứ niệm xứ. Muốn tập cho có tinh tấn thì bây giờ chúng ta làm cái gì nhỉ?
Nguồn tạo tính tập là từ chúng ta con phải tính chuyên, con phải tính chuyên một việc.
À, cái tinh chuyên một việc thì cái đó là cái thực ra phải nhờ hoàn cảnh. Nó có cho phép mình tinh chuyên một việc không? Cho nên mình phải thiết lập cái hoàn cảnh, chứ không có thể nói tài được. Nhưng mà tinh tấn là chữa cái bệnh gì? À, này, chữa cái bệnh lười biếng. Cho nên trước hết là làm thế nào chữa cái lười biếng của mình đi đã. Như buổi sáng đáng lẽ nó dậy thì làm sao? Đang ngủ nám lại một tí nữa, thôi tí nữa thôi mà. Thì bây giờ có cho nó thế nữa không? À, nó dậy một cái là bắt nó mở mắt luôn. Nó tỉnh một cái là bắt nó mở mắt luôn, mà bắt nó đi xuống giường luôn. Nó nghĩa là đúng giờ, vậy mà đúng giờ của chú thì mà bắt nó mở mắt ngay, đi xuống giường ngay. Chứ chị em người ta đã dậy rồi mà mình còn nắm lại một tí nữa thì không được. Cái này là cái khó đấy. Cái chuyện mà tập được cái đức tinh tấn, cái chuyện mà hàng phục được cái bệnh lười ấy, thì cái này làm cái rất khó, không có dễ đâu. Đừng quay thường. Cái này phải đòi hỏi cái người chủ nhân ấy có cái trí, có cái quyết trí hay không, có cái sức dũng cảm hay không thì mới hàng phục được cái thằng bé lười này. Chứ không phải dễ gì mà hàng phục được nó đâu. Cho nên cái này phải để ý. Chị em bây giờ điểm thứ nhất là phải theo như tứ niệm xứ đây dạy mình, soi cái tâm mình xem mình có bệnh lười hay không đã. Cứ còn như mỗi khi mà có cái lười nó hiện lên thì mình lại cứ che chở cho nó, đùm bọc nó, cứ bảo ấy tại hôm qua mình vất vả quá, hôm nay nằm một tí nữa, tại cái này tại cái kia, rồi cứ che chở đùm bọc nó thì khó mà chữa được, khó mà dạy được cái thằng bé này. Cái gì thì làm sao? Bây giờ cái tập đất trước như ngày ngày Giới Thạnh ấy, cái cả ngày người cười hì hì vậy đó. Vừa tập bốn cái từ bi hỷ xả nó liên quan với nhau. Cái hì này cũng là ở trong bốn cái vô lượng tâm. Bốn cái nó thường liên quan với nhau. Mình có hoan hỷ tha thứ cho chị em những cái sự này sự kia nó gai góc đến với mình, mà mình hoan hỷ, mình xả được, mình không có bận lòng thì mình mới vui vẻ được với chị em. Thế cho nên rằng bốn cái từ bi hỷ xả nó liên quan. Nếu có thì phần nhiều là có cả bốn, mà nếu không thì phần nhiều có không cả bốn. Cho nên phải tập cả bốn cái đó. Có thì thường cùng có cả, do mình khoan dung đối với chị em, cho mình có cái chỗ tội nghiệp thương con người, sanh già bệnh chết đủ khổ khổ rồi, còn cứ tạo nghiệp mãi bao giờ có giải thoát? Cái đó là cái bi, thì có cho lòng từ lòng bi mình sẵn sàng và vui vẻ. Thế từ cái hình nó mới có. Chứ nếu không có, nếu không thì mình cố gắng thì cái hình nó không thành. Nên càng cái phương pháp tu của thầy nó thành, nghĩa là cứ tập thì nó cũng thành, nhưng mà chắc chắn là được một phần nào. Mà mình tập mình phải có cả bốn cái, không nhiều nhưng mà cũng phải có, phải có từ, có bi, có xả, thì cái gì nó mới phát hiện được. Thế cho nên bảy cái giác chi này chúng ta số đông là chưa có, hay là có nhưng mà có quá ít, nên nỗ lực chưa nổi bật lên được. Thì chúng ta nên chúng ta còn phải bây giờ là mới ở trình độ tập học để mà có được bảy cái này. Cái vị nào mà đã có được bảy cái này thì coi như vị ấy đã bước chân lên đường thánh. Cho nên chúng ta bây giờ là mới cần tu tập để có bảy cái đức tính này.
Thì cái thị này với cái thị đó cũng đồng nghĩa.
Thì lại là đồng một nghĩa. Mà đời nó được bận duyên. Một đằng thì nó duyên về cái nước sống với chị em. Một đằng thì nó duyên bằng kinh sách, tư tưởng phải quá. Thế cho nên nó cũng là một thứ gì nữa thôi. Trong như con nói là thực ra sách cứ gọi là pháp thì mới pháp là học thì thường thường kinh, học đã học kinh thì được cái pháp thì. Còn những vị mà người ta tu định thiền định thì người ta tới cái trình độ mà cái tham sân si nó hàng phục được rồi thì người ta được cái phát lạc. Như vậy thì mình chưa có nhưng mà mình phải tập cho nó có. Và trong cái lúc mà mình bởi vì mình chán, mình không thiết, cho nên nó khiến cho buồn ngủ, nó khiến cho nản. Thế thì mình phải ngồi để mình tập như là các tổ đó. Ở trong cái quân của Lương Hàn, Lương Hoàng có một phẩm gọi là tự khánh, nghĩa là tự mình vui mừng, tìm ra những cái gì để cho mình thấy là đáng mừng. Được cái thân người mình sự nghĩ sao trong địa ngục người ta đang khổ thế nào, trong ngã quỷ người ta đang khổ như thế nào, ngay đến con chó con mèo trước mặt mình nó đang khổ như thế nào. Thế mà mình bây giờ được thân người, đó là cái may mắn lớn, cho nên tự mừng. Thế rồi lại nghĩ những người mù mắt, những người điếc tai, những người què quặt, những người đang đi xin ăn ở ngoài phố kia, người ta khổ như thế nào. Còn mình bây giờ được mắt sáng, tai lanh, thân căn, sáu căn đầy đủ, đây là cái may mắn lớn của mình. Thế thì mình cứ tập tìm ra những cái hạnh phúc của mình. Thì lúc bây giờ tự nhiên mà bây giờ mình được may như thế này, mình lại được gặp Phật pháp. Nếu mình không tu thì sẽ gặp địa ngục kia, ngã quỷ kia, những người tàn cái cảnh tàn tật kia. Những cái ấy không phải là mình đã hoàn toàn bảo đảm là không bị. Nếu mình không tu thì những cái cảnh ấy nó đang đợi chờ. Cho nên bây giờ nên biết mừng cái hoàn cảnh hiện tại của mình để mà cố gắng giải thoát. Bây giờ cái pháp môn mình đang học đây chính là cái đường để giải thoát cho mình tất cả những cái nguy hiểm kia. Vậy thì bây giờ mình đã nắm được, phải cố gắng. Ví dụ như thế, sách tấm mình lấy những cái mừng vui của hoàn cảnh, cái may mắn của mình để mà tự sách tấm lên. Cái chữ sách ấy, chữ nho người ta viết nó có cái bộ trúc ở trên. Bộ trúc tức là cái gì? Cái cây tre. Cái cành tre tức là cái roi. Tức là người ta lấy roi, lấy cành tre người ta đánh trẻ con không? Đó là cây roi. Thế cho nên chữ cành nó có nghĩa là có hai cái roi đứng ở trên đầu chữ cành. Nghĩa là lấy cái roi mà tự đánh mình. Cành sách mình. Chữ sách ấy, phải nói chữ sách. Đó, cành sách mình, tức sách tấm mình. Tức là lấy roi mà vụt cho một cái. Mình lại tự lấy roi vụt cho mình một cái. Thì như thế nó đỡ ngủ đi, mà nó tỉnh ra. Thế như con là con muốn tìm cái chị muốn hỉ, thì bây giờ mình chưa có cái hỉ thì mình phải tìm để cho nó có lối nó ngoài lên cái tâm xả này đặt để rồi có. Thế thì bây giờ mình tìm những cái may mắn của mình ở trong xã hội thì để mình tự mừng tự vui. Đây là cái phương pháp để mà tự phấn khởi mà tu hành.
Con
tìm cái gì mà con khóc luôn là bởi vì thân mình quá mà nó trả được tốt đẹp thì bây giờ mình tủi cái thân thì mình khóc đó, không chứ không phải là con đã đi đúng đường. Con tủi thân là con thương mình con nên khóc, một là tủi thân, hai là tức mình. Tức mình thì là thân ta chỉ mấy cái đó nó mới đưa đến cái khóc. Em chỉ bây giờ đang cứ tập như các tổ làm đấy, tự tìm thấy mình như thế này là may mắn lắm rồi, thật là đáng mừng lắm rồi. Người ta ở trong địa ngục lửa thiêu, mình được ngồi ở nhà cao cửa rộng, người ta đang các ngã quỷ đói khát ngàn năm không được một miếng ăn, của mình thì cứ một ngày hai bữa người ta dặn dọn sẵn lên cho đấy, cứ thế mời ăn không vất vả gì cả. Như vậy là cái may mắn lớn lắm rồi, cái tự tìm ra những cái may mắn ấy để tự mình gọi là tự khánh. Thế thì cái hẳn cứ mừng những cái nó dễ thì mừng trước đi, rồi sau này dần dần sẽ đi tới cái chỗ mà mình hỉ đây, tức là mình vui với pháp, hoặc là mình với pháp môn mình tu mừng được, hoặc là mình làm được lợi ích cho chị em mà mình mừng. Nhưng mà những cái ấy rồi sao bây giờ hẳn cứ có những cái vui mừng ích kỷ sẽ thấy mình may mắn, người ta ở trong địa ngục mà bây giờ mình được bình an, thế thì thấy cái may mắn của mình mà mừng, chứ bây giờ tập dần lên cho nó sẽ được cái hỷ của các vị đại bồ tát. Cũng không ai bắt cô vui buồn, tới bây giờ chỉ cần cô thấy được sự thật thôi. Nhưng mà cô cứ mong cô đi tìm cô thấy được sự thật đi, chứ còn cái vui cái buồn kệ nó muốn biến, nó muốn vui muốn buồn kệ nó, không bận lòng. À, bây giờ chỉ thấy được sự thật là cái thân của mình nó là cái hư vọng, để mà mình đừng tham đắm ở cái thân này nữa. Thấy được cái sự thật là ngay thân chị em xung quanh mình đây cũng đều là những cái báo hiệu hư vọng không có thật. Bởi đinh chất là những cái mình đang sống đây là sự thật, mà tập làm sao cho biết là mình đang ở trong chim ba. Vậy thì mình đang quá cái độ xương, mình thấy cái da nó tan nát. Thế thôi đừng quan hệ đến cái tâm của mình, nó muốn buồn, nó muốn vui, nó muốn gì kệ nó. Và bây giờ mình cốt mình thấy được cái sự thật đi. Cứ thấy được cái sự thật là tự nhiên cái tâm của mình mới chuyển. Nghĩa là thầy thấy để cái nguyện trước là đúng, đây không bắt buộc là để một hàng thứ lớp đều nhau, nhưng để thứ nào trên rồi để mình ta dùng bất chợt một thứ nào, chứ không phải là cứ đẩy đứa đó xếp hàng nó đứng đấy là nó ra từng đứa một, mà lúc nào cần dùng đứa nào thì dùng cái tâm phải. Cho nên về bày cái này muốn để cách nào thì để, khi chỉ có khi mình cần cái cách pháp, mà có khi mình cần cái gì, mà có khi mình cần cái niệm tức là phải nhớ. Mà để cái chữ nguyện đầu tiên là đúng, bởi vì phải nhớ thì mới dùng được sáu cái chữ dưới, quên cái thì chả còn đứa nào. Cho nên để chữ nguyện mà đầu tiên là đúng. Bây giờ đối với bốn sự thật, xin đọc.
Đọc là cái gì nhỉ?
Bốn sự thật là cái gì đây? Chúng ta vẫn thường gọi là gì nhỉ? Chúng ta lại cứ thích hay nói chính tả. Tứ đế tức là tứ đế, thì ở đây dịch cho tiếng Việt cho nên gọi là bốn sự thật. Đế nghĩa là gì nhỉ? Đế, chữ đế là trí tuệ, nhưng mà là một thứ trí tuệ quyết định không có còn lờ mờ gì nữa. Ví dụ như là khổ đế, cái vị mình ta đã có khổ đế là người chứng a la hán luôn. Nên tôi giảng cái câu rằng thế nào là còn cái người nào mà có gọi cái ông mà có khổ đế thì cái ông nó phải là a la hán, đây là lần đầu đuôi thế nào. Là ông trời kia đang khổ lắm, thế chúng mình thì cứ bảo nhau sướng ông trời, còn cái vị này ấy, người ta thấy cái ông trời kia là đang khổ lắm, cho nên bây giờ cho người ta làm ông trời người ta không có thiết. Thế cái vị này ấy, thì mới thật là cái người đã quyết định thấy rõ được cái khổ của thế gian, từ ngôi ông trời mà cho tới địa ngục. Cũng chi là ở mình làm con người mới làm ông tổng thống, mới làm ông vua. Thế cho nên các vị người ta làm vua mà người ta bỏ ngôi vua, người ta đi vào rừng người ta ngồi tu, là bởi vì người ta thấy được thế gian là khổ, ngôi vua là khổ, ngôi trời là khổ, còn ở thế gian là còn khổ. Thế thì như thế gọi là thì là đế, mà bây giờ không tứ đế, tức là bốn cái trí tuệ. Như cái khổ đế là cái trí tuệ biết rõ cái khổ, còn bây giờ còn ba thứ nữa là những cái gì nhỉ? Đế tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy chữ khổ đế nói rồi, bây giờ thế nào là tập đế diệu thiện? Vân tập cái tham cái sân, mà tại sao người ta không bảo do cái tham với cái sân mà chúng ta khổ, người ta lại nói là do cái tập mà chúng ta khổ. Cái nào là do tập mới có tham, con chỉ về chỗ này.
Ví dụ như con biết,
thế là bởi vì con vẫn có cái thích cái áo, chứ sao con lại đòi do tập? Tại con vẫn có cái thói tham, cho nên con thấy cái áo của người ta con muốn vơ lấy, chứ sao con lại bảo là tại do tập mà con vơ cái áo của người ta? Ví dụ như bây giờ các con cho đưa một cái bánh cho con bò, nó ăn không? Sao tại sao nó không ăn? Mà tỉnh chân thì cứ thấy cái bánh thì ăn liền, mà nó thì lại không ăn.
Cái nghiệp của nó thì ăn cao.
Thế nào là cái nghiệp? Thì nghiệp chính là chữ tập đó. Tôi giảng chữ tập bằng chữ nghiệp, thì bây giờ tôi lại hỏi cô, vậy thì cái gì là cái nghiệp?
Cô ăn hết rồi. Cô
lại bởi vì cô có làm cái gì nó mới ra cái quả báo. Cho nên cái chữ nghiệp ấy nó có cái nghĩa là mình tập nhiều quá nó thành cái nghề, cái nghiệp. Nghĩa là con như con bò thì nó không có tham ăn ăn bánh, mà cô tịnh chân thì ham ăn bánh, là bởi vì lúc bé má đưa cho cái bánh ăn thấy ngon, thế rồi muốn ăn cái thứ hai, rồi muốn ăn cái thứ ba, cho nên bây giờ nó thành ra một cái nghiệp thích ăn bánh. Nói cách khác gọi là cái tật. Thế còn con bò, bởi vì từ bé bố mẹ má nó chỉ nó cho nó ăn cỏ, cho nên bây giờ ở đây nó chỉ được cỏ, chứ nó không có đòi bánh, bởi vì nó không có cái tật ăn bánh. Thế thì tất cả cái tham cái sân của mình đều là do tật mà có. Do tập mà có. Ví dụ như tại sao đứa bé mà nó đang muốn cái vú sữa mà cái vú nó rớt ra ngoài, nó khóc gãy lên, đó là nó sân. Như vậy cho nó tập lúc nào? Cái nào mà nó đã biết sân, nó gãy lên đành đạch, nó khóc on lên.
Đang chúng tới sân thì
nó đã tập cái sân từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Cho nên cứ bởi vì nó đang thích cái sữa, bây giờ cái vú sữa nó rơi ra mà nó không nắm lại được thì là nó tức, nó tức là nó dậy là nó khóc. Cái vì thế đó là bởi vì nó tham ăn cái sữa, nó đã tập cái sữa là ngon, là ngọt, là lợi ích, mà bây giờ nó mất thì nó tức. Đó là những cái tập này của nó, tức là cái ngã ái của nó đã tập từ nhiều kiếp. Là cái vú sữa nó rơi ra thì nó cái ngã của nó bị thiệt thòi, để cho nên cái sân mệnh nó hiện lên. Thế thì đấy đều là do tập mà có. Chứ nếu mình sống với cái chân tâm bản tánh như lai tạ thường trụ ở khắp mười phương thì mình có cần tham cái gì nữa không?
Không.
Đã. Cho nên mình không có tham, mà cũng không có, đã không tham thì không có sân, bởi vì không có si. Đó là bởi vì mình vào cái luồng sân tử này, mình mới nhận cái thân này là mình. Cho nên nó có cái ngã chất, mình mới cần phải có sữa để nuôi cái ngã này. Cái gì lợi cho cái ngã này thì mình tham, cái gì trái với cái ngã này.